Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Theo dõi tin tức tại Đài Bắc thì không hiểu là có thấy phản ứng của thị trường trước cái việc VinFast lên sàn chứng khoán của Mỹ, lên sàn Nasdaq và chính thức trở thành công ty niêm yết trên cái sàn chứng khoán này. Thì cổ phiếu của VinFast là đã tăng rất là nhanh và tính sơ sơ đó thì cái việc làm này đã giúp cho tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là tăng thêm 39 tỷ và cái tập đoàn VinGroup cũng tăng theo trị giá vốn hóa của cái tập đoàn này. Và theo Bloomberg thì bây giờ là ông Phạm Nhật Vượng là một trong 30 người giàu nhất ở trên cái hành tinh này. Những cái tin này thì bây giờ chúng ta phải tiêu hóa như thế nào đây hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì chính xác là như vậy. Theo những cái thống kê trong đúng sau có đúng một ngày sau khi mà công ty VinFast của ông Phạm Nhật Vượng niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq thì quả thật là cái giá cổ phiếu đã tăng và đẩy cái giá trị vốn hóa của VinFast lên khoảng 87 tỷ đô la. Thì cái con số này thì đúng là nếu mà tính vào cái thời điểm đó thì là cao hơn cả Ford hay là General Motors thật. Thế nhưng mà cái vấn đề, cái câu hỏi đặt ra là nó sẽ ở cái mức cao đó được bao lâu ạ? Ngoài ra thì cũng có một cái chi tiết nữa mà người ta muốn nói rằng là hiện giờ thì VinFast do có bán cổ phiếu thì là nó thông qua một cái công ty khác, công ty Cover, công ty có tên là SPAC. Đó, thế thì cái số tiền này khi mà bán ra đó thì sẽ phải bị khóa lại trong một thời gian để chia cho các nhà đầu tư ban đầu của SPAC ạ. Thế bởi vậy cho nên là những người mà mua bán cái cổ phiếu này từ ngay từ đầu của VinFast thì cũng phải để ý đến cái chi tiết là có thể họ sẽ không thu được tiền ngay lập tức như là họ mong muốn. Thế nhưng mà cái câu hỏi nữa đặt ra là cần phải nhìn cái việc mà cổ phiếu của VinFast giao dịch như thế nào. Thì trước hết Đồng Nga khẳng định rằng là cái thông tin là VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì là một cái thông tin rất là tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây rõ ràng là lần đầu tiên mà một cái công ty, một tập đoàn của Việt Nam được niêm yết một cách gọi là chấn động như vậy. Có thể dùng cái từ chấn động là không sai ạ. Bởi vì là xưa đến nay chúng ta không thấy có cái công ty nào mà chào sàn chứng khoán Mỹ một cách tưng bừng, báo đài rồi các phương tiện thông tin đại chúng của trên toàn thế giới thì đều có bài viết về cái sự kiện này ạ.
Đúng như Hồng Nga nói thì đây là cuộc đua dài mà đường dài cho nên là cần phải xem như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng có cái câu là ngựa về ngược thì cũng chẳng biết được. Bởi vì công ty VinFast trong trường hợp này không phải là một công ty bình thường mà là một cái công ty phải nói là rất non trẻ trong cái thị trường xe điện. Nhưng mà xe điện lại là đang là cái trào lưu ở trên thế giới. Cho nên là góp mặt ngay từ bước đầu như thế này phải chăng là một cái bước đi rất là khôn ngoan của VinFast hả ông Nga?
Dạ vâng, nó cũng là một cái bước đi táo bạo và đáng ngưỡng mộ theo nhiều người đánh giá, bởi vì là thực sự khi chúng ta nhìn thấy cái sản xuất xe điện của VinFast đó thì hiện giờ nó đếm ở con số khoảng xấp xỉ trên dưới 100 đơn vị chứ nó không có nhiều, hàng tháng một đó. Bởi vậy cho nên là để mà giữ được cái giá trị vốn hóa của VinFast trên thị trường chứng khoán thì chắc chắn là nó phụ thuộc rất là nhiều vào việc là VinFast có bán được xe trên toàn cầu hay không. Đó, thế thì người ta tính ra là VinFast phải duy trì được cái con số bán khoảng đâu đó 50.000 xe thì mới có thể duy trì được cái giá trị của cổ phiếu của mình ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ ạ. Hiện giờ thì với cái con số sản xuất cũng như là bán ra kém như vậy thì không hiểu là sẽ duy trì được đến đâu. Và người ta cũng nói rằng là cái việc mà vốn hóa tăng lên một cách nhảy vọt như vậy thì nó phụ thuộc nhiều vào cái việc là những người mà gọi là buôn và mua tới cổ phiếu thổi lên, thổi giá vượt sự thật quá nhiều lần đó. Và nó gây ra rủi ro không những cho những nhà đầu tư mà còn cho cả chính công ty VinFast nữa. Thế cho nên là cũng cần phải nhìn xem là cái sản xuất của công ty này đến đâu, chứ còn để mà nói là cái giá nó tăng lên trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì rất là khó ạ.
Nhưng mà có lẽ mục tiêu của VinFast là họ nhắm vào cái thị trường của Mỹ trước đã. Và tôi nghĩ một trong những cái yếu tố mà có thể là các nhà đầu tư tại Mỹ họ ít nhiều cũng có cảm tình là bởi vì VinFast sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở tại Mỹ và thuê mướn nhân công Mỹ. Nhờ cái động thái đó mà biết đâu được sẽ là những cái thuận lợi sau này cho VinFast.
Vâng, thì cũng đó cũng có thể coi như là một số những cái chi tiết mà mang lại thuận lợi cho VinFast ạ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đặt ra lên bàn cân với cái việc là VinFast gọi là cạnh tranh hay là gọi là tức là challenge là gì nhỉ?
Cạnh tranh thôi.
Thách đấu. Cứ
À,
cho là
thách thách.
VinFast, vâng. VinFast cạnh tranh và thách thức với cả công ty hàng đầu là công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk chẳng hạn, thì nếu mà đặt lên bàn cân thì hai công ty này vẫn hiện giờ vẫn còn chênh lệch quá là nhiều ạ. Bởi vì là thí dụ như là Tesla thì hiện giờ có giá trị vốn hóa tới 738 tỷ đô la cơ ạ, và cái khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày của họ là 133 triệu đô la. Cái giá trị cổ phiếu của Tesla cũng là 233 đô la, tức là rất là cao so với cả VinFast. Bởi vậy cho nên là nó có cái tích cực là hiện giờ họ đã lên được cái sàn chứng khoán và bắt đầu cái cuộc chơi một cách hiện đại, một cách ngang hàng với cả các tập đoàn hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà cái tiêu cực thì là cái sự chênh lệch của họ trong không những sản xuất thì không những cái giá trị kinh doanh cũng như là cái chiến lược kinh doanh của họ, thì đối với cả Tesla chẳng hạn thì cái khoảng cách nó quá nhiều. Bởi vậy cho nên là để mà ganh đua với cả Tesla thì Nga nghĩ rằng là rất là khó, nhất là trong một cái thời gian mà liệu VinFast có thể tồn tại một và để sản xuất một cách dài hơi 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm để mà cạnh tranh như vậy hay không ạ?
Tôi nghĩ thì nó cũng phải nói gì nói phụ thuộc vào cái chất lượng thôi và thị hiếu của người sử dụng. Cho đến nay thì xe của VinFast thì phải nói là cũng chưa được tiếng tăm lắm, nếu không nói là có nhiều cái nhận xét cũng tương đối là tiêu cực về cái chất lượng của VinFast, nhưng mà mới ra mà thành thử ra cũng không có cách nào khác hơn phải tiếp tục cố gắng nữa, nhưng mà cố gắng tới đâu và cái số vốn ở trong tay của VinFast như hiện nay nghe thì thấy đã là ghê, nhưng mà cái đó nó chỉ mới là ở cái mức độ của Việt Nam thôi, chứ còn nếu mà so với các nước khác, so với các công ty khác như Tesla, như Hồng Nga vừa mới trích dẫn ban nãy đó, thì đây là một cuộc chơi phải nói vô cùng khó khăn. Nhưng mà thôi, cũng cứ chúc cho VinFast là được nhiều may mắn. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay sang một chuyện khác. Tuần trước thì chúng ta cũng đã nói đến chuyện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết là ông sẽ đến thăm Việt Nam. Thì bây giờ là có thêm tin gì không hả Hồng Nga, biết cụ thể chưa?
Dạ vâng, thì hiện giờ thì cái thông tin mà Nga biết được thì là ông Biden sẽ có dự kiến là sẽ sang Việt Nam trong khi mà về sang châu Á để tham dự các hội nghị của APEC đó. Thế thì cái thời điểm là thời điểm khoảng tháng 9 năm nay, tức là còn một tháng nữa thôi. Thế nhưng ngoài ra thì cũng có thông tin mà cũng từ phía Mỹ đưa ra rằng là ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng này, tức là cuối tháng 8, trước cái chuyến thăm của ông Joe Biden. Thế thì cái việc mà ông Tập Cận Bình đi Hà Nội trước Joe Biden thì có thể là nó sẽ gây ra một cái cảm giác rằng là phía Việt Nam cũng đang phải cân nhắc xem là làm sao mà có thể vừa lòng được cả hai ông anh lớn, ông Trung Quốc và ông Hoa Kỳ. Liệu cái việc mà Việt Nam có thể nâng cấp cái quan hệ đối tác với Hoa Kỳ thì có làm cho Trung Quốc họ nghi ngờ hay là cảnh tỉnh, hay là họ sẽ có những cái lời khuyên đối với cả Hà Nội là làm sao có thể cân bằng được cái quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà Nga nghĩ rằng là cái việc mà tất cả những cái thông tin về quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam hay là Hoa Kỳ với Việt Nam đó đều do phía Hoa Kỳ đưa ra, thì nó cho thấy rằng là có thể Hoa Kỳ họ cũng đang muốn có gây một cái áp lực nào để đó lên chính phủ Việt Nam, rằng là Việt Nam cần phải thúc đẩy cái việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ để cho nó ngang hàng với Trung Quốc, chứ đừng để Trung Quốc họ có một cái cớ để họ dằn mặt Việt Nam rằng là không nên xích lại gần với Hoa Kỳ nếu mà tiếp tục cái quan hệ với Trung Quốc đó.
Nhưng mà nếu như ông Tập Cận Bình sang Việt Nam trước ông Biden thì cũng có thể là đó là một cử chỉ của phía Việt Nam để cho Trung Quốc không bị mất mặt.
Vâng, cái điều chúng ta cần để ý rằng là ông Tập Cận Bình trong một thời gian gần đây, nhiều tuần nay thì đã không xuất hiện ở trên báo chí hay là ở chốn công cộng ạ. Thế việc mà ông Tập Cận Bình phá lệ xuất hiện để sang thăm Việt Nam thì nó là một cái sự kiện rất là lớn ở trên trên chính trường của Trung Quốc. Đó thì bởi vậy cho nên là Hồng Nga cũng nghi ngờ là không hiểu cái thông tin mà ông Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam cuối tháng này thì nó trung thực đến đâu và nó đáng tin cậy đến đâu. Cái này thì cần phải nhớ rằng là nó chỉ do bên phía Mỹ đưa ra một cái bài báo đăng trên tờ Washington Post mới rồi thì nói như vậy và chưa thể kiểm chứng được. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng đây là cái tín hiệu do Mỹ đưa ra nhiều hơn là từ phía Việt Nam hay từ phía Trung Quốc ạ. Rõ ràng là Mỹ họ đang muốn thúc đẩy cái việc mà nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Có thể đó là một cái dấu chỉ dấu tốt, một cái dấu son về đối ngoại cho ông Joe Biden trong cái thời gian mà trước khi hai đảng Cộng hòa cũng như là Dân chủ của Hoa Kỳ sẽ tiến vào cái đợt bầu cử tổng thống trong năm 2024. Đó thì có thể là ông Biden muốn để lại cái dấu ấn nào đó trong khi mà ông có thể nói với cả cử tri Hoa Kỳ rằng là Đảng Dân chủ đã đạt được cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả cựu thù Việt Nam chăng? Đó thì hiện giờ Việt Nam chưa hề hề có một cái bình luận nào cũng như một nói bất cứ một cái tuyên ngôn nào về cái những cái chuyến thăm của cả Tập Cận Bình hay là Joe Biden vân vân. Họ vẫn còn đang lưỡng lự, không muốn đưa ra cái chỉ dấu là lại gần ai cả. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là từ bây giờ cho tới cuối năm thì cái những cái phát ngôn của Việt Nam sẽ dựa trên cái nền tảng là làm bạn với tất cả các quốc gia rồi ngoại giao cây tre vân vân, nó không có thiên vị về về phía quốc gia nào.
Cái này chưa kiểm chứng được, nhưng mà có tin nói rằng có thể Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng muốn sang thăm Việt Nam, hình như là tiếp theo sau cái chuyến thăm của ông Joe Biden.
Vâng, Nga nghĩ rằng là sẽ không có chuyện ông Putin sang thăm Việt Nam và sau chuyến thăm của ông Biden đâu ạ. Thứ nhất là hiện giờ thì ông Vladimir Putin cũng đang bị cái chat truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế vì nghi ngờ là đã có những cái tội ác về chiến tranh. Đó, thế thì ông Putin gần như là không đi đâu cả trong cái thời gian từ tháng 3 vừa rồi sau khi mà cái chat bắt đầu đưa ra cho tới bây giờ. Thậm chí tất cả những cái cuộc họp quan trọng nhất ở trên thế giới, thí dụ như là BRICS hay là G20 hay là ASEAN, APEC vân vân thì ông đều tham gia qua hình thức ảo, tức là qua qua mạng online cả. Thế cho nên là Nga không nghĩ rằng là ông ấy sẽ tới tới Việt Nam để làm cái gì cả. Ông còn không đi dự APEC vào tháng 11 này, ông đã tuyên bố rồi. Thêm nữa là cũng không cần cần thiết để ông Putin tới Việt Nam để làm cái gì cả. Cái việc mà cái quan hệ giữa Việt Nam và Nga thì nó không vì cái quan hệ đối tác với Hoa Kỳ mà xấu đi. Hiện nay thì Nga vẫn là nước cung cấp vũ khí gần như là toàn bộ cho Việt Nam. Những cái tài sản lớn nhất của quân sự Việt Nam, thí dụ như là tàu ngầm hay là chiến đấu cơ chẳng hạn, thì hoàn toàn là từ phía Nga. Bởi vậy cho nên là không hề có khả năng là Việt Nam cắt đứt quan hệ với Nga được. Ngay cả khi mà bình thường hóa rồi nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện với cả Hoa Kỳ thì cũng không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ có cái sự hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng, bởi vì đơn giản cái lý do đơn giản nhất là Việt Nam không có tiền để mua các cái vũ khí cũng chả khí tài từ Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên là phụ thuộc hoàn toàn vào Nga thì cũng có nghĩa rằng là không thể để cho quan hệ với Moscow sứt mẻ đi được ạ.
Cứ giả dụ là ông Putin sẽ thăm Việt Nam dưới một cái hình thức nào đó, chuyện đó có lẽ là Washington sẽ không muốn thấy xảy ra tí nào đâu.
Vâng, chắc chắn là như vậy, bởi vì là Washington thì đang muốn là gọi là thu hút ủng hộ của các nước cho cái cuộc cho Ukraine rồi cho cái vị thế của NATO cũng như là của Hoa Kỳ ở trên trường thế giới. Bởi vậy cho nên là Việt Nam với tư cách là một nước mà có cái vị trí về địa chiến lược khá là đặc biệt ở Đông Nam Á đó, thì nếu mà quay sang mà ủng hộ Hoa Kỳ hay là NATO dù chỉ trên danh nghĩa thôi, tức là chỉ có những cái phát ngôn hay là chỉ có thí dụ như ủng hộ Ukraine ở trong những cái phiên bầu bầu bán ở Liên Hợp Quốc chẳng hạn, thì đó nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là lớn cho cái vị thế của Hoa Kỳ, của NATO và của Ukraine trong cuộc chiến mà Nga khởi xướng. Thế nhưng mà chắc chắn là Việt Nam sẽ không làm cái hành động đó, bởi vì là từ xưa đến nay thì Nga chưa thấy là Việt Nam có một cái phát ngôn hay là có một cái cử chỉ nào cho thấy rằng là họ muốn đối chọi lại với Nga và ủng hộ Ukraine hay là ủng hộ Hoa Kỳ trong cái tức là đơn cử trong cái cuộc chiến mà Nga khởi xướng á. Việt Nam có thể là họ sẽ nâng cấp cái quan hệ với Hoa Kỳ lên quan hệ chiến lược từ cái mức quan hệ toàn diện bây giờ. Thế nhưng mà cái điều đó cũng không mang lại một cái ý nghĩa gì đặc biệt lớn trên thực tế ạ.
Cảm ơn Ngọc Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả.